thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư khuyên chúng ta phải trở về với mình để khai mở con đường giải thoát. Vì phần hồn mới là bất diệt, của cải của chúng ta đó là thanh tịnh và sáng suốt. Thượng Đế luôn luôn hằng hữu trong ta. Nếu chúng ta bỏ sự thanh tịnh, tức là bỏ đấng cha trời, ngày hôm nay chúng ta có một phương pháp tu thiền để trở về sự thanh tịnh. Phải từ bỏ những chuyện không cần thiết và lo tháo gỡ những động loạn đã ôm ấp từ bao nhiêu kiếp. Biết rõ chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất, phải lo tu thì mới trở về sự thanh tịnh của chính mình. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài huấn từ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong ngày khai mạc Đại hội Vô Vi thứ 5 tại Vancouver vào ngày 3 tháng 7 năm 1986.
Thành thật cảm ơn ban tổ chức Vancouver đã thành tâm có nhã ý muốn thực hiện một đường lối rõ rệt tình thương và đạo đức, để xem rõ tình giá trị của tình thương và đạo đức. Ngày hôm nay chúng ta thấy kẻ đông người Tây đã về đây ước vọng gì? Ước vọng có sự chung sống hòa bình trong nội tâm nội thức của chúng ta. Mỗi cá nhân đã mang nặng sự trì trệ của nghiệp duyên tại thế. Ngày hôm nay huynh đệ chúng ta xa quê hương lại có cơ hội tái ngộ trong thâm tình, tái ngộ trong vĩnh cửu, tái ngộ những bao nhiêu tiền kiếp mà chúng ta đã xa cách. Đây chúng ta lại có sự tái ngộ, tay bắt mặt mừng nhìn nhau trong cái tinh thần vui đẹp, cởi mở, hy vọng rằng tôi sẽ được giải thoát. Các bạn đã chịu tu thiền, chịu trở về với chính mình để tìm những gì? Những tốt hơn. Sự hiện hành đang có, chúng ta thấy rõ xã hội vạn linh đang nằm trong kích động và phản động để nhồi quá tâm linh và đưa phần hồn trở về với chân giác thanh tịnh của chính nó. Ngày hôm nay huynh đệ tỉ mũi chúng ta đã ý thức được rồi, chỉ có con đường tu tôi mới báo hiếu được, chỉ con đường tu tôi mới biết trời Phật được, chỉ con đường tôi mới thấy rõ nguyên căn của chính tôi và thấy rõ khả năng thanh tịnh của chính tôi. Chúng ta đã bị chèn ép rất nhiều trong cái xã hội eo hẹp đã qua, từ chế độ này cho đến chế độ nọ, từ sự khinh khi này cho đến sự khinh khi nọ. Người dân Việt Nam không biết chừng nào mà cất đầu lên nổi. Nhưng mà ngày hôm nay may thay và lành thay, chúng ta thấy rằng có con đường giải thoát là phần hồn. Bao nhiêu tôn giáo đã truyền bá để giúp đỡ cho chúng ta, nhưng mà chúng ta chưa có cơ hội ý thức. Vì sao? Vì chúng ta ở trong cái tinh thần tranh giành, giành giật, cướp giật, quên mình. Ngày nay nạn đã đến đẩy lui cho chúng ta trở về với thanh tịnh, và chúng ta thấy rõ ta hơn. Ta thấy rõ khả năng vô cùng của chúng ta, chúng ta mới nhận thức đấng cha trời. Xin Ngài ở trong ta dìu dắt chúng ta, ôm ấp chúng ta, đưa chúng ta đi từng giây phút khắc để tiến tới hoàn cảnh này, tới hoàn cảnh nọ, kiến thức này tới kiến thức nọ. Ngày hôm nay chúng ta đã hiểu rõ rồi. Ngài ở bên ta, hằng hữu sống trong ta, không bao giờ bỏ chúng ta. Chính ta là một người phản loạn, bỏ sự thanh tịnh, tức là bỏ đấng cha cả. Của cái vô cùng của chúng ta là thanh tịnh và sáng suốt. Nhưng mà quên đi, càng tu càng thấy mình ngu, càng tu càng thấy mình động loạn, càng tu càng thấy mình chưa làm được một việc gì. Ngài đã từng làm cho chúng ta, xây dựng cho chúng ta cuộn nọ áo ấm, kỹ thuật này tới kỹ thuật nọ, để cho chúng ta mở thức trong chu trình tiến hóa. Nhưng mà chúng ta còn quên Ngài, không biết Ngài. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mượn được phương pháp trở về với sự thanh tịnh, tháo gỡ những sự động loạn đã ôm ấp từ bao nhiêu kiếp, mà kể cả kiếp này mấy chục năm vỏn vẹn làm người ngắn gọn, nhưng mà cũng ôm sự động, quên tịnh, mê đạo này chấp đạo kia. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy rõ rồi, chuyện không cần thiết chúng ta không còn ôm nữa. Chúng ta phải từ bỏ những chuyện không cần thiết và sử dụng cần thiết, mới thấy khả năng của loài người đã đóng góp cho chúng sanh. Ngày hôm nay chúng ta có cái máy video thu hình, đó là phải kỹ thuật không các bạn? Kỹ thuật đó là ai? Là sự thông minh. Thông minh ở đâu mà có? Sự thông minh của loài người chịu ngồi với nhau, đóng góp với nhau, xây dựng với nhau, mới thành hình và công hiến cho mọi nơi mọi nơi đã thấy rằng đó cũng như là một phép lạ. Thu được hình ta, nói ra tiếng ta, nhưng mà càng đi sâu thì thấy chuyện đó tầm thường, không có phải sự thật. Sự thật của các bạn là thanh tịnh, vô hình vô tướng. Khi các bạn biết được chúng ta vô hình vô tướng thì chúng ta đang bị giam trong thể xác kích động bản động này. Nó là một cái khám đang đạo điều khiển tâm linh chúng ta. Thấy rõ chưa? Các bạn bị ràng buộc bởi nghiệp duyên tại thế, vẫn bị cầm xích bởi gia đình, muốn rời khỏi không được, muốn thoát ly không được. Cho nên chúng ta hướng về Phật hồn, đó tu tịnh, ăn năn hối cải mới thấy rõ tiền kiếp đã làm sai lầm. Ngày nay chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất, phải thọ tội chấp nhận nhẫn hòa, khai thông trí tuệ chúng ta, thì ở đâu chúng ta cũng được hưởng phước. Phước đó do đâu? Sự công bằng đó ở đâu? Chúa đã ban sự công bằng cho chúng ta ở chỗ nào? Ngay hơi thở của các bạn đây, chiều mến truyền cảm bất cứ giờ phút khắc nào chạy toàn thân của các bạn, phục vụ tối đa để cho các bạn thấy rõ bạn hơn, thấy rõ chúng ta đã hưởng cái lọc phục vụ của Thượng Đế, phục vụ của Chúa, phục vụ của Phật chư tiên, rõ ràng của nhân loại, của những nhà trí thức khoa học đã phục vụ chúng ta, và chúng ta chỉ biết xài phi và chưa đóng góp, chưa thật sự phục vụ. Nếu nhân loại thật sự phục vụ cho nhau, thế gian hòa bình tức khắc, không có sự cạnh tranh vô lý, không có sự thù hẹp đen tối nữa. Chúng ta phải mở tâm, sống trong biển yêu của Thượng Đế, trong biển yêu của Chúa. Lời nói của Chúa không bao giờ thay đổi. Từ bao nhiêu kỳ triệu kiếp sau nữa, chân lý là chân lý không thay đổi. Chân lý kêu gọi con người phải thực hiện tha thứ và thương yêu, tình thương và đạo đức. Nhưng ngược lại, không biết tha thứ và thương yêu, lợi dụng tình thương và đạo đức, phê phán đạo này, phê phán đạo kia, không chữ thanh tịnh để học, để tiến đúng thiên ý đã quy định cho chúng ta đến đây trong thời gian tạm rồi. Chúng ta phải rằng, có ai dám đưa tay lên nói tôi là con người sống vĩnh viễn tại thế không? Chắc hẳn những vị đã học hết sách rồi, là một vị bác sĩ cũng không dám xưng rằng tôi có thể sống vĩnh viễn tại thế, có thuốc kẹp kèm một bên nhưng cũng không được. Thấy cái quy luật của Thượng Đế, thấy quy luật của Chúa rõ ràng chưa? Cho nên chúng ta biết được đó, chúng ta mới ngoan ngoãn làm con người, chăm con người. Phải biết thực hiện tình thương và đạo đức. Xác này là của bề trên ân ban cho chúng ta, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Và chúng ta đã nào đã có thì giờ thương yêu nó. Cái xác các bạn đang mang đây chưa biết thương yêu nó. Nếu các bạn biết thương yêu nó thì các bạn phải xây dựng nó, phải chiều mến nó, phải tìm hiểu nó, phải khai thông sự tâm tối của nó để trở nên sáng suốt. Thì các bạn thấy vạn sự khởi đầu bởi nhất không, từ không mà có. Chân không là bạn đó. Cái thức của bạn là không, không theo bên tả mà không theo bên hữu, lúc nào cũng trung dung khai triển tâm linh và mở tiến tới vô cùng. Mình đúng đường lối thanh cao của bề trên đã ân định. Mà chúng ta người nào cũng muốn giải thoát, nhưng mà chỉ không chịu giải thoát mà thôi. Muốn nhưng mà không chịu là không hành. Tu mà không hành, tu còn tranh chấp là tu không hành. Tu phải thực hiện tình thương và đạo đức. Những điều ta hiểu ta nên truyền bá cho mọi người. Cái ta không hiểu ta phải học để ta tiến. Đó là thật sự người tu. Mà đi đứng đúng trong cái thức vô cùng bất tận của tâm linh, các bạn không còn bị chèn ép nữa, và không còn nuôi những sự eo hẹp trước kia nữa. Càng ngày càng tu thiền, càng thấy mình phải càng thương yêu. Tới cọng cỏ còn quý, học cát chúng ta cũng quý. Học cát các bạn đang đạp lên mình nó, mà tại sao lại các bạn quý? Bây giờ phút lâm chung chết rồi, xác bạn cũng nhờ học cát che thân. Đừng có thấy học cát mặt khi. Đừng cho ta đây là cao lớn, đừng cho ta đây là hay hơn hết, đừng cho ta đây là có sức mạnh. Chúng ta không có sức mạnh, không có sức mạnh đấm đá, nhưng mà thật sự chúng ta có sức mạnh về tình thương và đạo đức, thương yêu và tha thứ. Đó là sức mạnh cuối cùng. Quý vị đã làm cha mẹ, đã làm con, đã làm vợ, làm chồng, suốt cuộc quý vị phải ăn năn và tha thứ và thương yêu. Ai cũng có sự trắc ẩn trong tâm, buồn hờn trong tâm. Ngày hôm nay hiểu được chân lý và hiểu được đường đi của chúng ta là vô cùng tận. Chúng ta ôm những sự trắc ẩn để làm gì? Buồn phiền để làm gì? Chúng ta nên thực hiện thương yêu và tha thứ. Cho nên kỷ nguyên di lạc đã đến rồi. Di thiện tối lạc. Mọi người chúng ta đang hít thở thanh khí nhẹ nhõm. Các càng không vũ trụ sống trong chế độ tự do, tôn trọng nhân quyền, thương yêu cởi mở. Chúng ta đi bước tới một bước nữa thì chúng ta thấy cảnh hòa bình nội tâm chúng ta có thể thể hiện. Các bạn vui được sống, vui được làm con người, vui được thực hiện một điều chuyển lành và tiến tới cái cảnh vô cùng nhân loại đang ao ước. Khả năng của người là vô cùng, không có giới hạn. Các bạn thấy rõ rồi. Lúc các bạn chào đời đâu có biết nhiều chuyện, ngày hôm nay biết đủ thứ rồi sẽ biết nữa. Biết như thế nổi các bạn quy không và biết tất cả. Trở về không nhưng mà hiểu tất cả. Nãy giờ các bạn có thanh nhẹ thì nghe tôi nói chuyện đây, nhưng mà không nghe, nhiều hiểu hết. Có nhiều người đã tham thiền thanh nhẹ, nghe mà không nghe vẫn hiểu hết, và vẫn nói lại như thường và cởi mở khai sáng tâm linh người khác. Đó là một người có hạnh tu. Cho nên ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội chúng ta có duyên lành, có ngày tốt đẹp lập đại hội ở kỳ năm này, nhìn lại nhau thương yêu, xem trình độ mọi người đã tu đến nào, xem đến đâu và sự thích giác của họ đến đâu, và chúng ta mới thấy rõ rằng sự sắp đặt của bề trên để cho chúng ta có cơ hội tương ngộ. Có nhiều người nói rằng đại hội này sẽ không thành là ý của người phàm, nhưng sự thành là do đâu? Là do bề trên không các bạn? Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Bài ca thức giác, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, do nhạc sĩ Phạm Đức Thành phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của Nguyệt Lan theo điệu nói thơ Lục Vân Tiên, gửi đến quý vị. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa Thầy, làm cách nào dứt khoát để tu?
Dứt khoát là do tâm. Cái tâm mình thấy, dứt khoát là tôi muốn đi tu trong thanh tịnh. Dứt khoát và áp dụng cái pháp đứng đắn, không có cái pháp không dứt được. Nhân thân năng đắc pháp năng ngộ. Ngộ được cái pháp mà không dứt khoát thì hành pháp không bao giờ thăng hoa. Dứt khoát là người ta ngủ tôi thiền là tôi dứt khoát. Người ta nằm tôi lấy nguyên khí của trời đất, dứt khoát tôi mới làm được. Nếu mà nằm ở ba không có làm gì hết, tôi bắt trước ba tôi nằm thì tôi khổ rồi. Còn tôi dứt khoát tôi mới khai sáng tôi được, lấy nguyên khí của trời đất để khai sáng tâm thức của chúng tôi. Sự sống còn của thế gian là thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Mà mỗi lần tôi làm pháp luân thường chuyển là tôi biết bao nhiêu thanh khí điển của trời đất miễn phí mà giải tỏa được sự phiền muộn sai quấy của chúng tôi. Cho nên những người tu vô vi đứng đắn thì mặt mày phải thay đổi sáng ra, linh khí sự dồi dào. Trong phải tu càng ngày càng u ám. Những người tu mà mặt không sáng đó là tu ma, không phải tu tu Phật phải sáng. Còn tu càng ngày mặt mày càng tối tăm cái đó không phải ma. Nói chuyện gì cũng nói cõi âm không, cái này dũng mãnh thăng hoa thì trước biến sẽ biến thành thầm, tâm tốt sẽ sáng suốt trong thanh tịnh mà đạt. Cho nên nhiều người mới tu trong cốc có nói gì đâu mà đem cúng kinh hỏi nào nào, giờ nó không biết đọc kinh đó mà nó cách nghĩa được, vì nó đạt đến phần thanh tịnh thấy rõ.
Dạ thưa thầy, à, tại sao nói Phật trong ta mà Chúa trong ta đều chứng minh chứng minh?
Phật trong tâm. Cho nên khi mà ta nghe tới Phật, tâm họ hướng về Phật. Cho nên ông Phật người thế gian, hỏi thế gian Phật đi đầy đường, Phật ngủ không à? Không có thức, tu mới thức. Tu rồi, ông Phật mới ngồi dậy tỉnh tao làm việc nào. Còn không là nó khen chê mê chấp rồi tạo khổ cho chúng nó thôi. Cho nên ông Phật người thế gian là ông Phật ngủ, Phật nằm, mà ông Phật thực hành tu rồi là ông Phật thức dậy tỉnh tâm. Bất cứ giờ phút nào cũng là hiểu được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để tiến.
Cảm ơn thầy. À, không có câu thứ hai là đã nói bộ đầu là bộ đầu đại diện cho ngũ tạng là sao đây?
Bộ đầu là chủ của ngũ tạng, trung ương, bộ chỉ huy. Cho nên con chỉ huy chỗ nào con thích, bây giờ con ăn chay rồi con ra thấy người ta thích làm thịt chó con gấp con bỏ vô tối cũng ngủ không được, tại con thích thì ngũ tạng cứ bị đọa mất nhau. Bộ đầu là bộ chí quý liên hệ với trời Phật. Tại người ta không biết, không chịu khai thác trở về thành thanh tịnh, tập quên thượng đế, tập trách thượng đế. Khi mà nó hiểu khai thác bộ đầu, không ai dám nói xấu thượng đế, và hiểu thượng đế đang nuôi nó, đang xây dựng, đang diêu dắt, không bao giờ bỏ nó. Sức mạnh nó sẽ có từ đó, nó mới giúp đỡ quần thanh được.
Dạ, thưa con xin cảm ơn thầy.
Thầy vắng mặt thì có một số bạn đạo cũng thắc mắc mà con cũng không biết giải đáp làm sao. Bây giờ con xin đặt lại câu hỏi này thì mong nhờ thầy giải đáp để cho chúng con hiểu. Chứ nhiều người cũng cho rằng thầy đã đạt được đến cái sự đại giác ngộ, và thầy cũng đã là một cái bậc có thể nói rằng như Phật rồi. Nhưng mà trong cái đời sống vật chất thường ngày của thầy thì thầy có những cái thắc mắc cũng như người thường. Bởi vì một số bạn đạo tưởng rằng một vị Phật thì phải biết tất cả mọi việc trong thế gian, thì cần gì phải hỏi hay là gì cần gì phải thắc mắc. Mà tại sao một mặt thì người ta nói rằng thầy là Phật, cho rằng thầy là đại giác biết đủ hết, mà một mặt khi thì thầy hành động thường thì có thầy có những cái mà thầy không biết như người thường, vậy thì phải giải thích như thế nào để mà cho nó hợp với sự thật?
Đó là để chứng minh cho mọi người thấy rằng cái tính chất của con người từ trượt đi tới thanh. Người ta đã đề cao ông Phật là cái ông biết tất cả, nhưng mà ở thế gian với cặp mắt và sự di động của người thế gian thấy ông Phật là cái thằng ngu ngồi một xó, ngồi một chỗ mà thôi. Nhưng mà cái chuyện ở thế gian, họ sẽ cho thế gian là biết nhiều hơn ông Phật, khoa học biết nhiều hơn ông Phật, cái gì cũng hay hơn ông Phật. Nhưng mà ông Phật á, ngược lại những người tu muốn làm ông Phật là tưởng ông Phật là hay hơn hết. Nhưng mà rốt cuộc con người phải đi về con đường ông là phải ngồi êm một chỗ trong thanh tịnh, ngu muội không biết gì mới kêu bằng đạt pháp. Mà cái ngu muội đó là không phải ngu muội như thế gian sân si buồn tủi, nhưng mà cái ngu muội đó là cái ngu muội đó hòa đồng trong tâm thức mà người phàm không thấy. Quyền vi làm việc với viền quyền vi thanh nhẹ, khai thông và cứu độ từ giây từ phút, và phân thân để làm việc từ giây từ phút. Rồi nếu bây giờ chúng ta muốn tu, muốn dẫn con người ở trong khám mà ra khỏi cái nhà tù, mà nếu chúng ta nói rằng ta là Phật, thì chừng nào chúng ta mới dẫn được cái đám người đó từ ở đó mà ra? Thì chúng ta phải hòa đồng, phải sống không có dị biệt. Và phải nhiều khi chúng ta phải đề cao cho người thế gian thấy rõ rằng người giỏi mà. Phải cho người thấy người giỏi, người mới thích thú làm người. Được từ cái giỏi của người, người lại thấy có cái dở, mình mới trao cái chìa khóa chân lý cho họ. Cho nên những vị Phật xuống thế gian và đi dạy giáo hóa chúng sanh tu, ai cũng là cho là Phật là hay, giỏi. Nhưng mà Phật xưng ta là khùng. Nghe khùng nói đấy, thì các bạn đang sống với thằng khùng mà thôi. Nhưng mà cái thằng khùng đó các bạn thấy thích thú hơn, ổn định hơn. Nếu các bạn được khùng như nó thì các bạn thấy nhẹ nhàng và sung sướng vô cùng. Một chút ý thức, một chút trong tâm thức của các bạn được mở ra, thì các bạn bắt thấy rõ cái đường lối để đi về nát bàn. Tự chủ, thanh tịnh, không động. Mà đã học đại từ bi thì phải hòa đồng với các giới, phải sống trong ngu muội như Thượng Đế đã ngu muội với chúng ta. Thượng Đế đã xạo láo với chúng ta. Thượng Đế đã quốc khôn ngoan với chúng ta. Và Thượng Đế ở trong đó cũng có cái ngu cũng như chúng ta. Thì để cho chúng ta thấy mọi trạng thái là ta, rồi ta mới hòa tan trong mọi trạng thái, mới kêu bằng định. Cho nên một khi bề trên chuyển động, một người thanh nhẹ, một người cha học khôn ngoan hơn các con. Nhiều khi đồ chơi của các con cha biết, nhưng mà cha phải hỏi con dạy cha có thể cách nào để hiểu con nó nhớ không, để hiểu sự sáng suốt của nó thế nào, và nó có bị lệch lạc bởi ngoại cảnh không. Cho nên mỗi mỗi hành động của người tu ban lại cho người trần gian, nó phải đứng sát một bên và truyền cảm cho nó, mới là thực chất của người tu trong động loạn đi tới sự thanh tịnh. Chứ không phải nói ta đây là một vị sư chỉ nói chuyện cao siêu và không nói chuyện trần trần. Cho nên tất cả chúng ta từ trong cái ngu mà ra. Tôi đã thường nói khoa học từ trong cái ngu mà ra, văn minh hiện tại cũng từ trong cái ngu mà tìm ra. Và hiện tại vẫn còn trong ngu và đang khao khát để giải quyết sự ngu hiện tại của cả nhân loại thế giới. Cho nên cái sự học tu tịnh thì mỗi giới đều, giới mắt phàm phân là khác nhau. Còn bề trên trong cái thanh tịnh chuyển hóa xuống thì thấy việc làm đều là ban bố tia sáng cho mọi nơi mọi giới. Nếu không hỏi họ, họ không có trụ tâm. Mà khi họ không trụ tâm thì cái điển của mình muốn bố thí cho họ cũng khó khăn. Cho nên một khi có một việc gì, nhiều khi tôi cũng không xin lỗi các bạn, tôi cũng biết, nhưng mà tôi rồi cũng phải ngu hỏi các bạn thế nào giúp đỡ tôi. Mà trong đó tôi lại cũng có một cái chuyện làm của tôi với các bạn. Thì cái chuyện đó rồi một ngày nào đó rồi mình gặp ở trong cõi quyền vi rồi thấy nè, anh đã giúp tôi rất nhiều. Lúc đó quý hơn.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.